ngại của ta quá nặng, nghiệp chướng ngăn trở. Bởi thế nghiệp chướng phải tiêu trừ. Tiêu như thế nào? Phương pháp tiêu nghiệp chướng tốt nhất vẫn là niệm Phật A Di Đà. Cách này cực hay. Sám trừ nghiệp chướng thế nào cũng không bằng niệm Phật A Di Đà. Niệm Phật A Di Đà sẽ làm cho nghiệp chướng tiêu trừ tất cả. Sám thế nào cũng sót một ít, không thể sạch hết. Phải đặt tất cả lòng tin vào tịnh tâm, không một chút hoài nghi. Bởi thế, người thật sự niệm Phật, niệm khoảng nửa năm, một năm, cảm ứng của họ sẽ bất khả tư nghị. Pháp môn này chính xác 100% là khó hiểu dễ hành. Thực tâm làm sẽ mang đến hiệu quả bất ngờ. Chúng ta nên nhớ, Pháp sư Danh Kha niệm Phật A Di Đà 3 ngày, sau 3 hôm niệm vãng sinh. Thực sự tin tưởng, thực sự không hoài nghi, hành trì. Phải hiểu được đạo lý đó. Pháp sư Từ Phân Quán Đảnh cho chúng ta biết, Ngài sống vào thời Càn Long. Cùng thời với cư sĩ Bành Tế Thanh. Đây là vị pháp sư tuyệt vời, thông tông thông giáo, hiện mật viên dung, trước tác rất phong phú. Trong vạn tục tạng của Nhật Bản đã sưu tập hơn 20 tác phẩm của Ngài. Tác phẩm của Ngài lên đến 50-60 loại. Tôi đã xem qua mục lục. Kinh Lăng Nghiêm do Ngài viết, Thần Chú Lăng Nghiêm do Ngài chú giải. Tất cả những người chú thích Kinh Lăng Nghiêm đều không chú giải thần chú. Ông chú giải luôn thần chú. Ngài nói với chúng ta, chúng sinh gặp tai nạn, tất cả Phật Pháp, Phật Pháp Đại Tiểu Thừa, Thần Chú Mật Tông đều thất bại. Vì tội nghiệp chúng ta quá nặng, không cách gì cứu, đều không đạt kết quả. Chỉ có một môn có thể cứu bạn, để là niệm Phật A-di-đà. Câu này rất tuyệt vời. Oai lực một câu A-di-đà Phật vượt qua tất cả kinh giáo, vượt qua tất cả sám pháp. Tam thời hệ niệm là sám pháp, Pháp hội thủy lục cũng là sám pháp, sám đại bi, sám hoan nghiêm, tất cả đều là sám pháp, không bằng một câu Phật hiệu. Không ai tin cả. Bởi thế gặp thiên tai vẫn cứ đi bái sám. Tốn bao nhiêu sức, không mang lại kết quả. Nếu họ biết bí mật này, tin tưởng điều này, gặp thiên tai nhất tâm niệm Phật sẽ ổn ngay. Ở trước chúng ta đã xem CD Tây Sơn Tiểu Viện, không phải như thế ư? Chúng ta xem báo cáo của cư sĩ Lưu Tố Vân, không phải như thế ư? Những nốt đỏ của bà còn nguy hiểm hơn cả ung thư. Lúc bấy giờ bác sĩ nói bà nên có sự chuẩn bị về mặt tâm lý, vì bà có thể chết bất cứ lúc nào. Không phải 2 tháng, 3 tháng, nhưng cư sĩ Lưu Tố Vân rất giỏi. Bà không đặt nặng vấn đề sống chết. Trong lòng bà chỉ có Phật hiệu. Mỗi ngày nghe kinh 10 giờ, niệm Phật cũng có thể sắp xỉ 10 giờ. Bà y giáo phụng hành. Bệnh bà mấy tháng liền khỏi. Đi tái khám không còn nữa. Vết thương trên người cũng không còn. Bác sĩ rất ngạc nhiên. Khi bệnh đã hết, nhất định phải có dấu vết sẹo. Tại sao bà không còn một vết sẹo nào? Điều này cho thấy tâm thanh tịnh trong tự tánh không tì vết. Bà đã niệm đến tâm thanh tịnh. Niệm đến tâm bình đẳng. Đây là công phu khá sâu. Nếu không phải sự nhất tâm bất loạn, cũng là công phu thành tiến thượng thượng phẩm, bà mới có thể thực sự được sinh tử tự tại. Ở trong cảnh giới đó, bà thấy vạn pháp nhất như, không yêu thích cũng không ghét bỏ, thực sự tùy duyên, thực sự buông bỏ. Đây là tấm gương sáng nhất. Người tu tịnh độ đương đại học theo phương pháp của bà, không ai không thành tựu. Chỉ cần có nghị lực, có tâm kiên nhẫn không thay đổi, chúng ta tu theo phương pháp này một đời, cả đời chúng ta chỉ làm một việc đó, thì hiện cho mọi người xem. Thật sự biết bản thân không có quả báo trong tương lai. Chư vị phải hiểu được vãng sinh thế giới cực lạc là không có quả báo trong tương lai. Dù sinh đến nghi thành viên địa đều không có quả báo trong tương lai. Tại sao không quay trở lại lục đạo, không đến thập pháp giới? Pháp môn này các đại đức tổ sư ngày xưa đã khen ngợi là pháp môn đứng đầu thời gian của Thế Tôn. Thật sự không thể nghĩ bằng.